Chào mọi người, hôm nay mình sẽ vào phần số 7 của khóa học xây dựng nội lực để thành công. Thì lần trước mình đã nói với nhau về tư duy làm chủ và khả năng quyết đoán rồi đúng không ạ? Hôm nay thì mình sẽ nói cái phần thứ hai để mà giúp cho bạn xây dựng được nội lực, đó là cái tâm thế hướng đến thành công. Tâm thế hướng đến thành công nha mọi người. Mình làm gì cũng vậy hết á. Tất cả đều bắt đầu từ tư duy và tâm thế hết. Khi mình đã không muốn, không khao khát, không sẵn sàng chiến đấu và biết cách tư duy chiến đấu thì mặc cho ai nói cái gì, chỉ bảo cái gì, đưa công cụ dụng cụ gì thì mình cũng không làm được. Ngược lại, người mà đã có tâm thế thành công rồi thì dù có đưa họ vào cái thế nan giải nhất, họ cũng sẽ tìm ra được giải pháp. Người thành công là người như thế, vì tâm thế hướng đến thành công nên họ sẽ tập trung, sẽ linh hoạt, sẽ thích nghi, sẽ open, đầu óc mở với bất kỳ thứ gì dù mới lạ đến đâu. Nếu đó có thể là yếu tố hỗ trợ cho sự thành công và đích đến của họ. Tâm thế hướng đến thành công là cái khả năng giữ vững được mục tiêu, nhưng linh hoạt thay đổi phương pháp tiếp cận, thay đổi chiến lược ngay khi cần để đạt được cái mục tiêu đề ra. Phi Vân hay kể cho mọi người một cái câu chuyện, đó là vô trong một cuộc họp, nhiều khi mọi người không thấy Phi Vân nói gì hết, và thấy là trong cuộc họp đó thì những cái phản biện nó rất là nhiều, Phi Vân cũng không trả lời. Khi mà họp xong thì mọi người hay hỏi là ủa tại sao mọi người phản biện nhiều như vậy mà chị không trả lời, chị không có bảo vệ những cái ý kiến cần có. Thì Phi Vân trả lời rồi, nhưng mà sau khi họp xong cái buổi họp này rồi, mình đã đạt mục tiêu chưa? Tức là mình đã được cái người cao nhất đồng ý cho mình phát triển dự án chưa? Thì mọi người nói rồi. Phi Vân nói nếu mà rồi là mục tiêu của mình đạt được rồi, tại sao mình phải mất thời gian để mà mình ngồi mình phản biện, mình cãi lộn, mình đổ thừa, mình la lối để làm gì, đúng không ạ? Cho nên là cái cách tiếp cận của mình như thế nào nó không phải là quan trọng. Quan trọng là cuối cùng mình đạt được cái mục tiêu mình đã đề ra là được rồi. Chứ không nhất thiết phải sử dụng cái ego, cái tôi của mình quá lớn để mà làm lớn chuyện ra để làm gì hết. Đó là một cái ví dụ rất nhỏ để các bạn thấy là mình linh hoạt trong cách tiếp cận của mình, chứ không phải lúc nào mình cũng xông ra mình múa may quay cuồng để làm gì hết á. Người có tâm thế hướng đến thành công á, họ ra sao? Mình muốn tìm hiểu họ để mình có thể rèn luyện và mình đi theo được cái cách tiếp cận của họ. Thứ nhất, người có tâm thế hướng đến thành công thì có tâm thế và kỹ năng học cả đời. Cái này quan trọng lắm. Luôn luôn đang học một cái gì đó mới hoặc là đang cải tiến một cái gì đó cũ. Tức là người đó là người ta không có dừng lại, người ta không bao giờ biết đủ, người ta không bao giờ biết tự mãn với lại cái khả năng của mình cả. Vì luôn luôn họ biết là luôn luôn có cái gì đó mới để học. Cho nên họ có tâm thế và kỹ năng học cả đời các bạn. Cái này là một trong những cái điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để mà mình có thể nhận diện được một cái người có tâm thế hướng đến thành công. Thứ hai là họ không ngừng đẩy mọi thứ về tiêu chuẩn xuất sắc. Không bao giờ hài lòng với hiện trạng cả. Cái này cũng quan trọng nữa là Phi Vân thấy rất nhiều mọi người làm việc qua loa, làm cho có, làm cho xong checklist, làm cho nó xong cái gọi là trách nhiệm trong mặt đơn của mình. Xong rồi thì thôi, cũng không có để ý xem là làm như vậy là nó có hay ho, nó có xuất sắc, nó có tốt nhất có thể chưa. Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta có cái thói quen là chúng ta làm cho xong, làm cho qua, thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công được hết. Người thành công là họ không ngừng đẩy mọi thứ về tiêu chuẩn xuất sắc nhất. Cho dù cái việc nó xong rồi, họ cũng sẽ phải nghĩ làm sao để lần sau làm lại cái việc đó nó xuất sắc nhất. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, họ luôn lắng nghe phản hồi từ tất cả các đối tác liên quan trong một chương trình hay một dự án. Là họ không bao giờ nghĩ là mình giỏi nhất, mình giỏi hết, mình xịn sò gì hết á. Họ luôn luôn mở lòng lắng nghe, bởi vì họ biết là ở phía trước mặt mình luôn luôn có những người thầy, và luôn luôn có những điều mình không biết, có những điều mình chưa biết, có những điều mình cần phải học hỏi. Cho dù người đứng trước mặt mình là ai, nhỏ tuổi hơn mình, hay là không có địa vị bằng mình, hay là không giàu có bằng mình, hay là không có thành công bằng mình đi chăng nữa, thì họ luôn luôn có cái gì đó hay để mình lắng nghe. Thứ tư, họ luôn chào đón và chấp nhận mọi thử thách một cách rất là thản nhiên. Cái này hay nè, đúng không? Đương nhiên là cuộc đời sẽ có thử thách, đương nhiên là công việc sẽ có thử thách, đương nhiên là dự án sẽ có thử thách, đương nhiên là làm ăn hay kinh doanh hay làm cái gì trong cuộc sống này nó đều có khó khăn và thử thách hết. Đó là chuyện đương nhiên và người ta đón nhận nó một cách rất là thản nhiên. Thì tới thì mình giải quyết thôi chứ có gì đâu, chứ không phải là stress rồi là la lối rồi giận dữ rồi làm rối hết mọi chuyện lên, không có. Vấn đề nó đến là chuyện bình thường, ăn thua là người nào có cái kỹ năng giải quyết vấn đề thì người đó thản nhiên thôi, đúng không? Thứ năm là họ dám khám phá và ứng dụng cái mới có liên quan đến sự thành công của bất kỳ việc gì họ đang làm. Luôn luôn không bao giờ nghĩ là mình đang làm là tốt nhất hết, luôn luôn khám phá cái gì đó mới, luôn luôn khám phá một cái khả năng mới, một cái cách tiếp cận mới, một cái cách làm mới cho tất cả những gì mình đang làm, và luôn luôn tin rằng có một cái gì đó nó sẽ tốt hơn, có một cái gì đó nó sẽ hay ho hơn nếu như mà mình để tâm, nếu như mà mình đi tìm cái mới đó, cái hay đó. Tiếp theo, họ biết cách cân bằng và tính toán rủi ro khi thử nghiệm cái mới. Rủi ro khi mà mình làm cái gì mới á, nó luôn luôn có rủi ro. Không có cái chuyện gì mới mà nó không rủi ro hết. Và không có cái chuyện gì mình làm mà nó 100% hết. Tất cả đều có rủi ro, chỉ có ít hay nhiều hay mà thôi. Nhưng mà người mà thích cái mới, thích thử nghiệm cái mới thì cái mức độ chấp nhận rủi ro của họ cao hơn. Và họ cân bằng được cái chuyện là phần trăm rủi ro so với lại phần trăm thành công. Và họ không có sợ thất bại đâu mọi người. Tại vì họ nghĩ là khi đã thử nghiệm thì một là mình sẽ thành công, hai là mình sẽ học được một bài học để lần sau mình thành công. Vậy thôi chứ họ không có sợ. Cho nên đó là họ luôn luôn chấp nhận cái mới và luôn luôn cân bằng được với lại cái tỷ lệ rủi ro mà họ biết là họ đang dấn thân vào. Tiếp theo là họ luôn vượt ra khỏi vùng an toàn. Không bao giờ mà thoải mái trong cái không gian mà mình đã biết, đã quen, đã giỏi, đã thành công rồi. Luôn luôn sẽ thử cái mới, luôn luôn sẽ đi tìm những cái ngành mới, đi tìm những con người mới, đi tìm những lĩnh vực mới để mình học hỏi thêm, và biết đâu trong cái kiến thức của mình và trải nghiệm của mình khi mà tiếp cận với nhiều cái mới như vậy thì những cái mới đó khi mà nó được giao thoa với nhau thì nó tạo thành những cái điều rất là hay ho và mới mẻ. Cuối cùng là họ không ngừng đổi mới sáng tạo. Đó là những cái gạch đầu dòng để mình thấy là cái người mà có tâm thế hướng đến thành công họ sẽ ra sao, và khi họ có tâm thế đó và họ là những người như vậy thì chắc chắn trước sau gì họ cũng thành công cả. Đi qua một khó khăn hay ba khó khăn hay 10 khó khăn hay 15 khó khăn hay hàng vạn khó khăn gì đi chăng nữa, đứng lên ngã xuống vấp ngã hay là gặp vấn đề gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ vượt qua và họ cũng sẽ thành công ở sau cùng mà thôi. Mình nhìn thấy cái chân dung của người như vậy thì mình biết đó là cái người có tâm thế hướng đến thành công và là người sẽ thành công. Người có tâm thế hướng đến thành công thì họ luôn luôn thành công vì họ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ luôn tìm ra 1001 cách khác nhau để thành công. Do đó mà họ thường trở thành nhà lãnh đạo, là người xây dựng và phát huy văn hóa hướng đến thành công và đòi hỏi tất cả đội ngũ của mình phải luôn vượt qua khỏi mọi cái ranh giới hiện có, phá vỡ mọi sự ổn định sẵn có để đạt được mục tiêu đề ra. They never stop, họ không bao giờ ngừng nghỉ trên cái hành trình vươn đến thành công của mình. Người có tâm thế hướng đến thành công thì luôn tự tạo động lực cho bản thân. Và vì họ tạo được động lực cho bản thân nên họ luôn luôn có động lực. Họ không bao giờ bị khó khăn hay thử thách làm cho nản chí, chùn bước hay là buông bỏ cả. Động lực của họ đến từ đâu? Mình sẽ hỏi câu hỏi này, đúng không? Động lực có thể đến từ các yếu tố bên ngoài hoặc là đến từ yếu tố bên trong. Khi mà động lực đến từ yếu tố bên ngoài nghĩa là bạn đang làm để nhận được một cái phần thưởng nào đó, như là nhận được tiền bạc, tước vị, danh vọng, tài sản hay bất kỳ một cái phần thưởng mang tính vật chất nào khác, thì đó là động lực bên ngoài. Thường thì con người sẽ vì những phần thưởng này mà làm việc cực lực để thành công. Điều đó không có gì là đáng trách hết, vì ai mà không muốn sở hữu vật chất, tiền bạc cho cuộc sống sung túc của mình, đúng không ạ? Tuy nhiên, rất nhiều người sau khi thành công vẫn cảm thấy rất là trống rỗng, thấy cuộc đời vô nghĩa, thấy nó là một cái sự đánh đổi không đáng giá cho sức khỏe, cho quan hệ hay là hạnh phúc trong đời. Vì vậy, nếu mà bạn đang có động lực đến từ bên ngoài để thành công, thì đừng có quên là bạn còn phải đi tìm một cái nguồn nữa, đó là cái động lực đến từ bên trong để mà cân bằng cuộc sống của mình và thành công cả về những cái yếu tố vật chất lẫn về cái sự phát triển về tâm hồn, về giá trị của bản thân mình. Cái động lực đến từ bên trong á mọi người, nó là cái cảm giác hài lòng. thỏa mãn của cá nhân khi mà bạn đạt được một cái thành công nào đó. Sự hài lòng này nó có thể đến từ việc là bạn thực hiện được mục đích nào đó của cuộc sống. Ví dụ như là làm cho nhiều người khỏe mạnh hơn, hay là hiện thực hóa một cái giá trị cốt lõi nào đó của cá nhân, ví dụ như là truyền năng lượng tích cực cho người khác, chẳng hạn như vậy. Khi cái động cơ đó đến từ bên trong thì con người người ta sẽ kiên cường hơn, người ta cân bằng hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn rất là nhiều. Người có động cơ đến từ bên trong thì bắt đầu từ mong muốn làm điều gì đó tốt cho mọi người. Và vì vậy khi mà thành công thì họ sẽ thành công vang dội hơn, thành công bền vững hơn và luôn luôn trở thành người thành công hạnh phúc hơn. Cái đó rất là quan trọng. Do đó nếu mà mình chưa có động cơ bên trong này thì bạn nên dừng lại và tìm kiếm nó. Khi có động cơ đến từ bên trong thì bạn sẽ đương nhiên dũng cảm hơn, đương nhiên bền bỉ kiên cường hơn, đương nhiên không dừng lại trước bất kỳ khó khăn gì. Vì mình không có đi vay mượn cái sự truyền động lực hay năng lượng từ người khác. Động lực nó đã đến, nó đã có sẵn từ bên trong của con người mình rồi. Những cái câu hỏi đơn giản mà bạn cần luôn hỏi mình để xây dựng cái tâm thế hướng đến thành công nè mọi người. Mọi người ghi bốn cái câu hỏi này xuống và hỏi mình và phản tư suy nghĩ nha. Bởi vì khi bạn đặt câu hỏi đúng thì bạn sẽ có câu trả lời đúng, và khi bạn có câu trả lời đúng thì bạn sẽ chính là cái ngôi sao để dẫn đường cho cái hành trình phát triển tiếp theo của bản thân mình. Thứ nhất, động cơ của tôi là gì? Bạn phải hiểu là cuối cùng mình muốn cái gì trong cuộc đời này, mà động cơ đến từ bên ngoài hay đến từ bên trong, nó là cái gì? Bạn phải rõ ràng. Thứ hai, mục tiêu tôi đã đặt ra là gì? Tôi đã đặt ra cái gì, mục tiêu gì trong quá khứ? Thứ ba, tôi đang làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra? Nếu tôi đã đặt ra mục tiêu gì đó cho cuộc đời của mình, thì tôi đang làm cái gì để đạt được mục tiêu đó? Còn nếu bạn chưa có đặt ra mục tiêu gì cho cuộc đời mình, thì bạn phải đặt mục tiêu thôi. Rồi xong sau đó câu tiếp theo bạn hỏi là, như vậy thì đã đặt mục tiêu rồi, thì tôi đang làm gì để đạt được mục tiêu đó? Câu hỏi thứ tư, tôi có thể làm gì để làm cho cái việc tôi đang làm nó tốt hơn? Đây là câu hỏi mà Phi Vân luôn luôn hỏi tất cả mọi người, tất cả mọi nhân sự, cộng tác của mình. Và sau tất cả mọi dự án đều hỏi câu hỏi này hết. Tôi có thể làm gì để cho việc tôi đang làm nó tốt hơn? Đó là bốn câu hỏi mà Phi Vân nghĩ là mọi người cần phải hỏi mình nha. Tại vì khi các bạn đặt câu hỏi này thì các bạn sẽ đang xây dựng cho mình cái hành trình vươn đến, có mục tiêu trong cuộc sống, có kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó và luôn luôn phấn đấu, học hỏi, sáng tạo, đổi mới để mà cái mục tiêu của mình đạt được nó tốt hơn. Những việc bạn có thể làm để rèn luyện cái tâm thế hướng đến thành công là cái gì? Đó có lẽ là câu hỏi mà tất cả mọi người sẽ hỏi mình. Bây giờ chị nói về cái tâm thế hướng đến thành công rồi, thì bây giờ em rèn luyện như thế nào? Thì đây là những cái gạch đầu dòng, Phi Vân gạch đầu dòng ra cho các bạn. Các bạn nghe, các bạn ghi xuống và các bạn chọn những cái gì mà nó phù hợp nhất với lại cái cách phát triển của mình để các bạn rèn luyện nó nha. Thứ nhất, dành thời gian cho bản thân. Khi bạn thoải mái, không bị stress và tập trung vào bản thân mình thì bạn sẽ suy nghĩ rõ ràng và đưa ra phán đoán tốt hơn. Đây là lời khuyên phải nói là nhà quê và cơ bản nhất, nhưng mà luôn luôn đúng trong tất cả mọi trường hợp. Bởi vì chúng ta luôn luôn hướng về bên ngoài, chúng ta luôn luôn nghe người khác nói, chúng ta luôn luôn nghe những gì mà thế giới bên ngoài đặt để lên trên vai của chúng ta mà chưa bao giờ lắng nghe bản thân hết. Trong khi đó, chính bản thân bạn mới là cái người dẫn đường tốt nhất cho bản thân mình. Thứ hai, rèn luyện cách tập trung nhanh, cao độ và khả năng có thể tập trung ở bất kỳ nơi nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cái này rất là quan trọng. Khi không tập trung không làm gì được hết. Khi không tập trung không làm việc gì xuất sắc được hết. Khi không tập trung không làm việc gì hoàn thành được hết. Cho nên là phải tập cho mình cái khả năng tập trung. Thì bây giờ ví dụ như khả năng tập trung của bạn kém quá, 5 phút là bạn bị lo ra rồi, thì bạn tập trung 6 phút. Rồi bạn sau đó bạn nâng dần lên đó là 7 phút, rồi 10 phút, rồi 15 phút, rồi 2 tiếng, rồi cuối cùng là khi bạn có thể tập trung cao độ ở một cái thời gian dài hơn rồi thì bạn bắt đầu bạn tập ở những môi trường khác nhau nha. Thì cái đó là cái bài tập mà mình đặt ra cho chính bản thân mình và mình rèn luyện luôn luôn thì nó sẽ được thôi. Thứ ba, luôn có mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho tất cả những việc gì mình làm. Nhớ là vấn đề không phải là làm cái gì, vấn đề là tại sao bạn làm chuyện đó, để đạt được cái mục đích gì. Khi bạn không hiểu chuyện này, bạn sẽ không bao giờ làm được hết đó. Bạn sẽ không bao giờ thành công, bạn sẽ không bao giờ đạt được cái mình muốn làm hết đó. Cho nên phải hỏi chữ why, tại sao tôi làm chuyện này, mục tiêu để làm gì. Rồi sau đó mới nói là ok, mình làm bằng cách nào và mình làm cái gì. Thứ tư, luôn có mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho tất cả những việc mình làm. Mục tiêu rất rõ ràng, cụ thể, cân đong đo đếm được. chứ đừng nói là tôi rất mong sẽ trở thành một người thành công. Người thành công là như thế nào, gọi là thành công rõ ràng ra đi. Có 1 triệu đô là thành công, hay là có cái nhà là thành công, hay là có người yêu là thành công, hay là có chức vị là tổng giám đốc thì thành công. Bạn phải quantify nó, bạn phải đưa ra một cái KPI rất là rõ ràng về cái mục tiêu mà bạn cần đạt được. Thứ năm, khi xây dựng chiến lược hay bức tranh tổng thể còn có các bước thực hiện và milestone, chặng đường cụ thể để dễ dàng triển khai và hoàn thành. Khi mình nói cái mục tiêu của mình nó xa vời quá, nó lung linh quá nhưng mà không có chạm được, thì mình phải vẽ cái đường đi, mình phải có cái map, cái bản đồ, đúng không? Tôi đi 3 chặng mới tới cái mục tiêu đó, hay tôi đi 10 chặng tới cái mục tiêu đó, tôi đi đi 30 chặng mới tới cái mục tiêu đó, thì cũng phải vẽ nó ra rất là rõ ràng. Có cái hành trình rõ ràng thì mình mới có thể đi từng chặng một trên cái hành trình đi đến cái mục tiêu của mình được. Chứ nếu mình chỉ nói về mục tiêu mình không có con đường đi đến đó thì sẽ không bao giờ mình có thể hoàn thành được cái hành trình này cả. Tiếp theo là tính toán và hiểu rõ các cái rủi ro có thể xảy ra để có phương án quản trị. Cái này rất là quan trọng. Mình biết là mình dấn thân, mình biết là nó có rủi ro, mình biết là nó có sự thử nghiệm, mình biết là không có cái gì 100% hết, nhưng mình phải suy nghĩ xem những cái rủi ro có thể đến là cái gì để mình có sẵn cái kế hoạch để mình ứng phó với những rủi ro đó. Chứ không phải là mình nói thôi kệ làm đại, chừng nào rủi ro xảy ra là tính tiếp. Người mà không có cái sự chuẩn bị này thì khi gặp rủi ro sẽ bị gọi là hốt hoảng, không có biết cách để mà bình tĩnh ứng phó. Tiếp theo, đặt ra các mục tiêu chốt chặn nhỏ trên hành trình vươn đến mục tiêu lớn. Cái này mình đã nói rồi. Nếu mình muốn đạt được một cái mục tiêu lớn thì chốt chặn rất là quan trọng. Từng chốt chặn nhỏ dễ thực hiện được, dễ đạt được, thấy rõ ràng đi đến đó như thế nào, thì bạn càng cụ thể, bạn càng rõ ràng, bạn càng chi tiết thì bạn sẽ càng thực hiện tốt các cái chốt chặn này để cuối cùng đạt đến cái mục tiêu cuối cùng của mình. Tiếp theo là luôn tính toán các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu. Nguồn lực có thể là tài chính, con người, công nghệ, kỹ năng, vân vân. Nhưng mà mình phải luôn luôn tính nguồn lực. Mình biết mình cần nguồn lực gì thì mình sẽ chuẩn bị tốt những cái nguồn lực đó để mình đạt được thành công. Còn bây giờ mình chỉ muốn là mình làm được thôi, còn cần cái gì để làm được mình không hiểu, mình không có kế hoạch, mình không có sự chuẩn bị thì mình làm tới đâu tính tới đó thì đương nhiên là mình sẽ gãy. Đúng không ạ? Tiếp theo, chuẩn bị tâm thế và năng lực vững vàng cho bản thân. Cái này rất là quan trọng. Tại vì á, sự thành công của bất kỳ cái gì bạn làm nó phụ thuộc 80% vào con người của bạn. Bạn không có tâm thế tốt, bạn có không có tâm thế hướng đến thành công, bạn không có năng lực vững vàng, bạn không xây dựng nội lực cho bản thân thì làm cái gì nó cũng không tới hết. Cho dù đó là giấc mơ rất đẹp, cho dù là có những cái điều kiện thuận lợi để giúp đỡ bạn từ bên ngoài, nhưng mà con người bạn không ok thì bất kỳ dự án gì bạn làm nó cũng không ok. Tiếp theo, luôn ăn mừng và tự thưởng cho bản thân và đội ngũ khi đạt được các mục tiêu đề ra, dù là nhỏ hay lớn. Phải luôn luôn nhớ những người xung quanh mình, những người giúp đỡ cho mình, những người hỗ trợ cho mình, những người cùng với mình bước đi trên cái hành trình này thì mình mới có thể làm tốt được công việc. Cuối cùng là không ngừng theo dõi tiến trình thực hiện để có can thiệp hay thay đổi khi cần thiết, giúp công việc dự án luôn theo đúng hành trình đặt ra để thành công. Cái chuyện mà trên cái hành trình mình bước đi, cái việc mình làm nó có những cái thay đổi, nó có những cái yếu tố mới xuất hiện, nó có những cái vấn đề mới xảy ra, nó có những cái thay đổi đột ngột hay là thay đổi lớn hay là thay đổi mang tính cơ bản đối với cái dự án của mình. Đó là chuyện bình thường. Thay đổi là hằng số, thay đổi đương nhiên sẽ đến. Và vì vậy mình phải ứng phó với nó và mình phải thay đổi luôn cái cách tiếp cận của mình để mình có thể nương theo cái dòng chảy của thị trường, của xã hội, của nền kinh tế, của thế giới để mà mình luôn luôn phát triển. Thì cái việc mà mình không ngừng theo dõi tiến trình thực hiện để mình can thiệp, mình thay đổi, mình hiệu chỉnh những cái kế hoạch, những chiến lược của mình là chuyện đương nhiên, không có gì đáng là phải suy nghĩ ở đây hả, ở đây cả. Thì đó là những cái gạch đầu dòng mà chị Phi Vân đã gạch ra rất là cụ thể để bạn có thể suy nghĩ, bạn ghi xuống và bạn rèn luyện để bạn luôn luôn có cái tâm thế hướng đến thành công. Và vì vậy mà bạn đương nhiên sẽ rất là thành công trong cái hành trình tương lai. Thì đó là bài học ngày hôm nay của chúng ta ha, tâm thế hướng đến thành công. Chúng ta đã nói tâm thế hướng đến thành công là gì rồi. Chúng ta đã nói về cái động lực đến từ bên ngoài, động lực đến từ bên trong, nó là cái gì và bạn nên có cả hai như thế nào. mình đã đặt những cái câu hỏi đơn giản mình cần phải luôn luôn hỏi mình để xây dựng tâm thế hướng đến thành công rồi. Mình cũng đã chia sẻ với nhau những cái gạch đầu dòng, những việc bạn có thể làm để rèn luyện tâm thế hướng đến thành công rồi. Thì chị Vân hy vọng là sau cái bài này thì các bạn sẽ ngồi lại, dành thời gian cho bản thân, tiêu hóa những cái gì chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau, đặt những cái câu hỏi đúng cho bản thân mình, gạch những cái đầu dòng những việc mình cần phải làm để mình bắt đầu rèn luyện cái tâm thế hướng đến thành công này. Khi bạn có tâm thế này rồi và bạn bắt đầu xây dựng những cái nội lực của mình để mình thành công rồi thì đương nhiên một ngày nào đó bạn sẽ thành công mà thôi. Đó là chuyện sớm hay muộn chứ không phải là có hay không nữa. Phi Vân chúc cho tất cả mọi người sẽ rất là thành công trong cái việc xây dựng cái tâm thế và nội lực để vươn đến thành công của mình nha.